Bài số 14, Sự Thánh Khiết của Jesus. Tôi biết đấng, tôi tin. Nếu biết đấng mình tin, thì chúng ta sẽ vững vàng tiến bước không lo sợ gì. Chúa Giêsu có nhiều đức tánh tuyệt vời, mà một trong đó là sự thánh khiết. Kinh Thánh đã dùng nhiều cách bày tỏ sự thánh khiết của Chúa để chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của nhân loại. Nếu Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời, thì sự chết của Ngài trên thập tự giá không thể cứu ai được. Vì vậy, chúng ta phải hiểu vấn đề này một cách sâu xa và rõ ràng. Phần thứ nhất, Chúa Giêsu là đấng thánh khiết. Thứ nhất, sứ đồ Phi-e-rơ đã trách dân Israel chối bỏ Chúa Giêsu là đấng thánh khiết mà xin tha tội cho một kẻ sát nhân là Ba-na-ba, được chép trong Công vụ đoạn 3 câu 14. Các ngươi đã chối bỏ đấng thánh và đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Đó là điều đáng tiếc do sự ngu dại của loài người. Thứ hai, hội thánh đầu tiên đã hiệp nhau trình lên Đức Chúa Trời về Herod, Phi-lát, dân ngoại, dân Israel chống cự đấng thánh khiết là Giê-xu. Trong Công vụ đoạn 4 câu 27 và 30 có chép, vả Herod và Bôn-sơ Phi-lát với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này, đang nghịch cùng đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã xức dầu cho. Giơ tay Ngài ra để chờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu mà làm những phép chữa lầm bệnh, phép là dấu kỳ. Hai câu này xác nhận Giê-xu là đấng thánh khiết. Thứ ba, khi ma quỷ gặp Chúa Giê-xu đi ngang qua tại một nơi nào thì tự nhiên nó rung lên và la lớn, Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Trong Mác đoạn 1 câu 24 có chép, nó kêu lên rằng, hỡi Giê-xu người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để giết chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Cả Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời là đấng thánh, Chúa Giê-xu cũng vậy. Phần thứ hai, sự thánh khiết của Chúa Giê-xu có nghĩa gì? Thứ nhất, Ngài không có tội, không ô uế, vì khỏi kẻ có tội. Trong Hebrew đoạn 7 câu 26 có chép, ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, vì khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời. Thứ hai, Ngài không có một vết tích tội lỗi nào cả. Trong Hebrew đoạn 9 câu 14 có chép, huống chi huyết của đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tít cho Đức Chúa Trời. Cũng trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 19 có chép, bèn là bởi huyết báo của đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi, không vít, tức là hoàn toàn thánh khiết. Thứ ba, Ngài không hề có tội, vốn chẳng biết tội lỗi. Trong Giăng nhất đoạn 3 câu thứ 5 có chép, vả các con biết Đức Chúa Giê-xu Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi và biết trong Ngài không có tội lỗi. Chúa chúng ta hoàn toàn vô tội. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21 có chép, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Ngài hoàn toàn thánh khiết, nhưng mang lấy tội lỗi của chúng ta mà chết thay cho trên thập tự giá. Thứ tư, Ngài chẳng hề phạm tội, mặc dầu Ngài phải đương đầu với những sự cám dỗ của ma quỷ, nhưng luôn đắc thắng. Trong Hebrew đoạn 4 câu 15 có chép, vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta. Bèn là có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Thứ năm, Ngài trong sạch, trọn vẹn. Trong Giăng nhất đoạn 3 câu 3 có chép, ai có sự trông rảy đó trong lòng thì tự mình làm nên trong sạch cũng như Ngài là thành sạch. Sự thánh khiết của Chúa không có gì ví sánh bằng mà phải dùng ánh sáng. Khi nói về tội lỗi thì dùng sự tối tăm, nhưng nói về sự thánh khiết thì dùng ánh sáng. Kinh Thánh bảo, Đức Chúa Trời là sự sáng. Chúa Giê-xu phán, ta là sự sáng của thế gian. Khi hóa hình trên núi thì áo của Ngài cũng như mặt Ngài sáng loà như mặt trời. Phần thứ ba, sự thánh khiết của Chúa Giê-xu được bày tỏ. Thứ nhất, Ngài yêu sự công bình và ghét sự gian ác. Trong Hê-bê-rơ đoạn 1 câu 9 có chép, Chúa ưa điều công bình và ghét điều gian ác. Con người chỉ được một phương diện là yêu điều công bình, nhưng Chúa Giê-xu có cả hai phương diện, tiêu cực và tích cực. Thứ hai, Ngài không hề phạm tội mà làm đẹp lòng Đức Chúa Trời luôn luôn. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 22 và 23 có chép, Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút gì dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Sự thánh khiết của Ngài được bày tỏ là Ngài chẳng những không hề phạm tội, mà luôn làm điều đẹp ý Đức Chúa Trời. Được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 17, đoạn 17 câu số 5, Giăng đoạn 8 câu 29 và đoạn 12 câu 49. Thứ ba, Ngài đắc thắng sự cám dỗ luôn luôn. Khi dân Israel theo xác thịt muốn tôn Ngài làm vua để được có bánh ăn thì Ngài từ chối. Được ký thuật trong Giăng đoạn 6 từ câu 14 đến câu 15. Khi người Hy Lạp muốn mời Ngài về làm giáo sư cho họ, Chúa gạt qua, được chép trong Giăng đoạn 12 từ câu 20 đến câu 24. Khi Phi-e-rơ cám dỗ Ngài đừng lên thập tự giá thì Ngài quở trách ông, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 22 và 23. Khi các môn đồ bỏ Ngài chạy trốn thì Ngài vẫn thản nhiên, được chép trong Mác đoạn 14 câu 50. Ngài xin Đức Chúa Trời tha tội cho kẻ giết Ngài, được chép trong Luca đoạn 23 câu 33 và 34. Thứ tư, Ngài đòi hỏi mọi người phải ăn ở thánh khiết. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 48 có chép, thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Chữ trọn vẹn đây nằm trong sự thánh khiết. Ngài đòi hỏi như vậy vì Ngài luôn luôn thánh khiết. Thứ năm, Ngài nghiêm trách tội nhân đối với thầy thông giáo, người Pharisee là hàng giáo phẩm. Chúa luôn luôn quở nặng về gia đình của họ, nhưng không ai dám phản ứng. Tại sao vậy? Vì họ biết Ngài là đấng thánh khiết. Được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 23, đoạn 23 câu 13 và câu 33, Giăng đoạn 4 từ câu 17 đến câu 18. Thứ sáu, Ngài hy sinh vì tội nhân. Chúa thánh khiết, không ai có quyền giết Ngài, nhưng Ngài đã tình nguyện chịu chết như một kẻ có tội vì cớ chúng ta để cứu chúng ta khỏi tội. Được chép trong Galati đoạn 3 câu 13, Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 18. Thứ bảy, tội nhân nào không ăn năn sẽ bị hình phạt. Trong Giăng đoạn 3 câu 16 có chép, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Hễ ai không tin phải bị hư mất, tức là bị hình phạt. Trong Giăng đoạn 3 câu 18 có chép, vả, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Nếu nhờ Ngài thì được cứu, nếu không nhờ Ngài thì bị đoán phạt. Trong Giăng đoạn 3 câu 36 có chép, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn hạnh nộ của trời vẫn ở trên người đó. Ai tin Chúa Giê-xu là đấng thánh khiết, vì mình chịu chết trên thập tự giá thì được sự sống của Đức Chúa Trời, gọi là sự sống đời đời. Ai không tin thì bị ở dưới cơn hạnh nộ của Đức Chúa Trời. Dầu Chúa Giêsu đã sống 33 năm ở giữa trần gian tội lỗi, Ngài vẫn thánh khiết vì Ngài là Đức Chúa Trời. Phần thứ tư, những lời làm chứng về sự thánh khiết của Chúa Giêsu. Từ bạn hữu cho đến kẻ thù, từ người tốt cho đến người xấu, từ ma quỷ cho đến loài người, đều làm chứng Ngài là đấng thánh khiết. Thứ nhất, sứ đồ Phi-e-rơ làm chứng, kể chép trong Công vụ đoạn 3 câu 14. Các ngươi đã chối bỏ đấng thánh và đấng công bình. Trước mặt nhiều người, kể cả chánh quyền và giáo quyền, Phi-e-rơ mạnh mẽ lên án họ đã phạm tội nặng. Chính tội đó mà dân Do Thái phải bị tan lạc khắp thế giới gần 2.000 năm. Thứ hai, sứ đồ Giăng làm chứng, được chép trong Giăng nhất đoạn 3 câu số 5. Và các con biết Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi. Ông quả quyết vì ông theo Chúa hơn 3 năm, sống chung với Ngài từng giờ từng phút, và ông thấy rõ rằng Ngài là đấng thánh khiết. Thứ ba, sứ đồ Phao-lô làm chứng, trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21 có chép, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Trở nên tội lỗi không có nghĩa là lòng Ngài bị tội lỗi xâm chiếm, mà có nghĩa là chúng ta đặt hết tội lỗi của mình trên Chúa Giê-xu và Ngài gánh vác cho. Cũng như người Israel ngày xưa, dâng tế lễ bằng con sinh thì đặt tay của mình lên đầu nó, mà xưng hết tội lỗi của mình ra để nó chịu chết thay cho mình. Thứ tư, hội thánh đầu tiên làm chứng, được chép trong Công vụ đoạn 4 câu 27. Và Herod và Bôn-sơ Phi-lát với các dân ngoài cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này, đặng nghịch cùng đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã xức dầu cho. Đức Chúa Trời đã xức dầu tấn phong Giêsu làm cứu Chúa nhân loại. Thứ năm, Ananias làm chứng. Trong Công vụ đoạn 22 câu 14 có chép, đoạn, người nói với tôi rằng, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy đấng công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Công bình cũng có nghĩa là thánh khiết. Thứ sáu, anh trộm cướp trên thập tự giá, được chép trong Luca đoạn 23 câu 41. Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đó là phương diện tiêu cực, còn tích cực là Ngài hoàn toàn thánh khiết. Thứ bảy, đội trưởng La Mã. Trong Luca đoạn 23 câu 47 có chép, thầy đội thấy sự đã xảy ra, người khen Đức Chúa Trời rằng, thật người này là người công bình, cũng nói về phương diện thánh khiết của Chúa Giêsu. Thứ tám, vợ của Phi-lát. Trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 19 có chép, quan tổng đốc đương ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng, đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà chịu đau đớn nhiều trong chiêm bao. Không biết là bà đã thấy gì, nhưng bà làm chứng Chúa Giêsu là người công bình. Thứ 9, tổng đốc Phi-lát trong Giăng đoạn 18 câu 38 có chép, Phi-lát trả lời rằng, lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy rồi, lại đi đến cùng dân Giu-đa mà rằng, ta chẳng thấy người có tội chi cả. Và ông ta quyết trong Giăng đoạn 19 câu thứ tư, đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội chi. Lần thứ ba trong câu số 5. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy Ngài thì kêu lên rằng, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát nói cùng chúng rằng, chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì về phần ta không thấy người có lỗi chi hết. Ba lần ông xác nhận Chúa Giêsu vô tội. Thứ 10, Judas Iscariot. Trong Matthew đoạn 27 câu 3 và 4 có chép, khi ấy Judas là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án thì ăn năn, bèn đem 30 miếng bạc trả thầy tế lễ cả và các trưởng lão, mà nói rằng, tôi đã phạm tội vì nợ huyết vô tội. Bây giờ ăn năn thì trễ quá rồi. 11. Ma quỷ. Trong Mác đoạn 1 câu 23 và 24 có chép, và cũng một lúc ấy trong nhà hội, có người bị tà ma ám kêu lên rằng, hỡi Giêsu người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Ma quỷ cũng biết Ngài, nhưng nó không ăn năn. Người ta phê bình một câu về ma quỷ, thà làm vua ở địa ngục còn hơn làm tớ ở thiên đàng. 12. Thánh Linh làm chứng. Trong Giăng đoạn 16 từ câu 8 đến câu 10 có chép, khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Loài người biết mình có tội, biết Chúa là công bình. Theo luật công bình, họ phải ăn năn tin nhận Ngài, nhưng họ lại không tin, nên chính luật công bình sẽ lên án họ, vì họ biết mà không làm theo điều mình biết. 13. Đức Chúa Cha trên trời đã hai lần tuyên bố rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Được chép trong Matthew đoạn 3 câu 17 và đoạn 17 câu số 5. 14. Chúa Giêsu tự nhận Ngài là đấng thánh khiết. Trong Giăng đoạn 8 câu 46 có chép, trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta? Đây là một lời thách đố thật mạnh mẽ, dù bao nhiêu người ở trước mặt Chúa đang lắng nghe, rình xem, tìm đủ mọi cách bắt bẻ Ngài, nhưng hết thảy đều ngậm miệng. Ngài tha tội cho kẻ khác và xin Đức Chúa Trời cũng tha tội cho họ, nhưng Ngài không bao giờ nhận tội hoặc xin Đức Chúa Trời tha tội, vì Ngài hoàn toàn vô tội hay còn gọi là thánh khiết trọn vẹn. Đó là lý do mà sự chết của Chúa Giêsu có đủ giá trị đền tội cho cả thế gian, và đó cũng là lý do khiến chúng ta tôn thờ Ngài, tin cậy, kính mến phục vụ Ngài và lấy làm hãnh diện cho mọi người biết về Ngài.